Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đạo Tràng Tây Hồ Formosa vào ngày 6 tháng 6 năm 1995 với chủ đề Tâm Thánh Nhân Không Mong Cầu Sự Báo Đáp. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 11.
Thiền tam xong rồi, tôi nghĩ nên để quý vị đi nghỉ. Quý vị biết theo giờ giấc bình thường, quý vị không cần phải thiền lâu, có thể về lều của mình và thiền lâu hơn cho đến khi muốn đi ngủ. Ban ngày có thể nghỉ ngơi hoặc ngồi thiền tùy theo ý thích. Cứ theo thời khóa biểu ngồi thiền giống như ở đây, như từ 4 đến 7 giờ sáng và từ 6 đến 9 giờ tối. Thường thì quý vị noi theo những gì ở đây.
Thỉnh thoảng mùa hè và mùa đông, thời khóa biểu thay đổi một chút, cho nên quý vị tự do, nhưng cố gắng thiền càng nhiều càng tốt, và đừng nói chuyện nhảm nhí nhiều quá. Nếu phải nói, thì nên nói về Thượng Đế, nói những gì hữu ích, những gì có chấn động lực khẳng định, tạo cho bầu không khí dễ chịu, đóng góp vào sự hòa đồng của thế giới, cũng như vào sự tiến bộ về tâm linh của quý vị, và của những người láng giềng quý vị. Bất cứ chuyện gì chúng ta nói, chúng ta tạo nên chấn động lực, và tùy theo chúng ta nói chuyện tốt hay xấu, đều sẽ ảnh hưởng đến chúng ta.
Còn nhiều người ở lại. Quý vị ở lại đây lâu không? Gia đình của quý vị có đồng ý không? Tôi đã dặn là nếu quý vị không có bổn phận gì thì có thể ở lại, như không có gia đình con cái, công việc hoặc những trách nhiệm khác, đặc biệt là gia đình, con cái và việc làm. Nếu có việc làm, quý vị phải nói với chủ trước khi đi, hoặc nói quý vị muốn ở lại hay gì đó. Quý vị không thể tự tiện, muốn đi thì đi, hãy tự đặt mình vào trong trường hợp của người khác, rồi hành xử thích hợp. Đừng nên ích kỷ để mang tiếng cho quý vị và đoàn thể của chúng ta.
Chúng ta phải làm điều tốt trên thế giới này, không phải vì chúng ta sẽ có kết quả tốt, nghiệp chướng tốt. Điều này chỉ dành cho trẻ con lúc bắt đầu, cho những người mới tu hành. Họ còn cần phần thưởng, phước báu, hình phạt, tất cả những sự khen chê này, nhưng khi đã lên đến cảnh giới cao hơn, đẳng cấp của ý thức cao hơn, chúng ta quên hết những chuyện này, chúng ta làm những gì có lợi cho người khác và những gì đúng đắn theo lương tâm của chúng ta, mà không cầu mong một sự đền đáp gì cả.
Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử của thế giới, thì biết rằng không phải mỗi người làm việc đúng đắn, không phải mỗi hành vi tử tế đều sẽ được đền đáp bằng cùng một sự tốt đẹp cả. Thí dụ, quý vị thấy Chúa Giê-xu, cả đời Ngài cố làm những điều tốt và một tấm gương tốt đại biểu cho phẩm chất của Thượng Đế, nhưng Ngài đâu có nhận được phần thưởng gì to lớn đền bù lại đâu. Ý tôi nói, ít ra lúc Ngài còn sống. Đức Phật cũng như vậy, Ngài đã làm rất nhiều cho thế giới và cho các đệ tử của Ngài, nhưng Ngài lại bị chửi bới, chỉ trích và nhục mạ, đôi khi còn xém bị ám sát chết. Chẳng hạn như Gandhi, ông cố làm những điều tốt cho dân chúng và quốc gia của ông, và mang lại hòa bình giữa những tín đồ Ấn Độ, và cuối cùng, ông được cái gì? Một viên đạn. Và nhiều người như Kennedy của Hoa Kỳ, Abraham Lincoln, vân vân, tất cả những người tốt này, họ đã thành tâm cố gắng đem công lý lại cho thế giới và mang hòa bình đến với nhân loại, nhưng họ đều nhận kết quả rất thảm thương, đền bù cho sự tốt đẹp mà họ đã mang lại cho thế giới.
Giống như ở Formosa đây, Formosa là một trong những quốc gia thành lập ra Liên Hiệp Quốc 50 năm về trước. Rồi bây giờ họ được cái gì? Họ bị đuổi ra khỏi Liên Hiệp Quốc. Cho nên không hẳn là mọi việc tốt chúng ta làm sẽ đền bù chúng ta với sự tốt lành. Vì thế, đừng kỳ vọng tôi hứa hẹn với quý vị rằng nếu quý vị chỉ giới ăn chay thì tôi sẽ cho quý vị tất cả lực lượng bảo hộ để cuộc sống quý vị sẽ được thuận lợi và không trở ngại gì. Mọi người thương yêu quý vị, không kẻ thù, không bệnh hoạn, không tai nạn, không bị bệnh tật, không có những tai nạn mình không muốn hay những chuyện đó. Quý vị giữ giới, quý vị làm điều phải, bởi vì đó là cách duy nhất để làm người, làm một người xứng đáng.
Hơn nữa, nếu chúng ta muốn vượt khỏi đời người để trở thành thánh nhân hữu ích cho toàn thể vũ trụ, đó là ý nghĩa là một con người trung trực. Đó là mục đích duy nhất. Ngày nào quý vị còn tu hành, hiền lành và tử tế, thì luôn luôn vẫn còn một lực lượng phủ định tìm cách tấn công quý vị, tìm cách làm cho quý vị đi lệch ra ngoài mục đích của mình, làm lạc đường quý vị. Nên chúng ta cần rất nhiều nghị lực và nguyên tắc để tự khống chế lấy mình, kiểm soát con đường đi của mình, kiểm soát cuộc sống của mình, để chúng ta luôn đi đúng hướng mà không bị ân hận, không than phiền khi chúng ta không có kết quả tốt nào cả. Ngay chính tôi cũng không luôn luôn có kết quả hay phần thưởng đúng đắn. Cứ mỗi phần thưởng hay mỗi lời khen thưởng, tôi bị chửi bới hàng trăm lần ngược lại. Chỉ vì quý vị không biết những việc này, nhưng không có nghĩa là không có. Vì tôi không cần biết đến, không có nghĩa là nó không tồn tại.
Chúng ta không lấy những lời khen chê làm quá nghiêm trọng. Vì vậy, chúng ta không bị chúng ảnh hưởng, không có nghĩa là tôi lúc nào cũng được khen tặng, và việc làm trôi chảy, hoặc có sự hợp tác của mọi người, ngay cả với đệ tử cũng vậy. Thật ra, không có chuyện gì dễ dãi cho một vị minh sư cả. Đó là sự hy sinh vĩ đại và đau khổ bên trong. Đa số mọi người không biết chuyện này. Nhưng dù vậy, mặc những trở ngại và vô ân của loài người, chúng ta vẫn tiếp tục làm những chuyện tốt. Chúng ta vẫn tiếp tục cải thiện chính mình để làm điều phải, bởi vì đó là điều đúng.
Tại vì đây là sự thử thách của thế giới này, nên chúng ta lúc nào cũng giữ con đường của Thượng Đế. Chúng ta lúc nào cũng giữ những giới luật của lương tâm. Đó là cách mà chúng ta vượt lên được tất cả mọi sự khác biệt và tất cả những lời khen chê để trở thành một con người thánh thiện. Là một con người thánh thiện là một cương vị không dễ dàng và cũng rất khó khăn để đạt được. Nhưng đó là con đường duy nhất. Giả sử chúng ta muốn lúc nào cũng chìm đắm ở đẳng cấp thấp, tư tưởng thấp kém, cách sống bạo động hoặc một phẩm chất rất vô minh. Chúng ta có nên làm như vậy không?
Đại chúng đáp, dĩ nhiên là không.
Đúng, quý vị đúng.
Bởi thế, đó là sự lựa chọn duy nhất, dẫu rằng có khó khăn cách mấy đi nữa, cũng phải dũng cảm tiến bước. Bay lên cho dù có xa, có cao bao nhiêu đi nữa. Chúng ta chỉ cần cố gắng hoài hoài, cho đến khi không còn điều gì nữa, ngoài sự tốt đẹp lưu lại bên trong chúng ta, cho đến khi chúng ta không còn nhận biết gì nữa, ngoài thiên quốc bên trong chính mình. Thiên quốc là gì? Đó không phải là cung điện sáng chói, bằng vàng, bạc, kim cương, ngọc thạch và tất cả những viên ngọc quý. Đó là sự thuần khiết, lòng thương yêu, lòng bác ái, tâm bình lặng. Đó là thiên quốc.
Nếu chúng ta mang thiên quốc này bên trong chúng ta, thì bất cứ chỗ nào chúng ta đi đến, chúng ta vẫn cảm thấy mình ở thiên đàng. Cho nên, không cần phải cầu mong một đời sống ở bên kia thế giới để tránh né những cơ hội phục vụ cho các anh chị em của chúng ta trên trái đất này, khi chúng ta còn đang sống. Nếu đã đạt được thiên đàng ở bên trong, cho dù chúng ta có chết hay sống, nó vẫn thuộc về chúng ta. Không ai có thể lấy đi được. Nhưng nếu như chúng ta chưa đạt được điều này, thì dù cho chúng ta có lên được thiên đàng, nhưng môi trường bên ngoài của thiên đàng cũng không thể nào xuyên qua được linh hồn đen tối của chúng ta, và chúng ta vẫn còn mang trong tâm sự ganh ghét, đố kỵ, tư tưởng xấu và phủ định. Rồi thiên đàng chỉ là một nơi khác trong vũ trụ đối với chúng ta, cũng giống như bất cứ nơi nào, bởi vì chúng ta chưa tự thay đổi.
Vì vậy, nếu chúng ta thay đổi, thì hoàn cảnh cũng thay đổi. Nếu chúng ta có thiên đàng ở bên trong, hòa bình ở bên trong chúng ta thì nơi nào cũng là thiên đàng cả. Nơi nào cũng hòa bình cả. Đó là mục đích làm người tốt, làm việc tốt, vì đó là sự lựa chọn duy nhất. Trừ khi chúng ta muốn mãi mãi ở trong địa ngục thì tôi không biết. Điều này rất dễ làm, xuống địa ngục thì chúng ta không cần phải cố gắng, không cần phải có nỗ lực gì cả. Đó là con đường dễ nhất, nơi đông người nhất, nên tôi nghĩ lên thiên đàng tốt hơn, ít người hơn, yên tĩnh hơn, rộng rãi hơn, ai cũng xuống địa ngục hết. Vậy tại sao chúng ta không lên thiên đàng? Giống như trong các thành phố, nơi nào cũng quá đông rồi, tại sao chúng ta lại tới đó?
Cho nên, nếu chúng ta muốn hòa bình, bình lặng và yên tĩnh, thì chúng ta về vùng quê. Ở đó trống trải hơn, đất cũng rất rẻ, và quang cảnh tươi mát, rất tốt cho sức khỏe và tâm linh của chúng ta, vân vân. Tôi nghĩ, chúng ta rất khôn ngoan nếu chúng ta chọn lên thiên đàng. Có lẽ cần rất nhiều công sức. Bây giờ, tốn rất nhiều công. Nhưng nếu quý vị nghĩ, hãy ráng làm nữa, sau này, hoặc đời sau, thì càng khó hơn. Cộng thêm rác rưới, càng nhiều phẩm chất xấu, nhiều thói quen rất khó mà rửa sạch. Bây giờ, có lẽ chúng ta đã luân hồi thứ 1000, và nếu chúng ta trở lại lần nữa, lần thứ 1001, và trở lại lần nữa, lần thứ 1002, mỗi đời chúng ta lại thu thập thêm rác rưới và thêm nhiều thói xấu, thì càng khó mà bỏ những thói quen, cho nên dù có khó khăn cách mấy đi nữa, hãy ráng lần này, thử một lần.
Quý vị có thể nghĩ là đã rất trong sạch và tinh khiết, nhưng tôi nói quý vị hay, hãy coi chừng. Đừng nghĩ rằng vì chúng ta ăn chay, chúng ta giữ giới, chúng ta trong sạch và tinh khiết. Chưa đâu, không dễ vậy, hãy tự xem lại mình. Để ý từng giây từng phút, chỉ một ngày thôi, dành một ngày xem xét chính mình, xem quý vị phản ứng như thế nào, trong nhiều trường hợp, xem xét thật kỹ, rồi quý vị sẽ biết ý tôi nói gì. Giống như một số người đến với tôi, họ muốn xuất gia, tôi nói không, quý vị không cần phải xuất gia. Tôi không muốn nói là họ chưa đến lúc, mà chỉ nói với họ là không cần thiết, vì ngay cả khi họ ở với tôi, nói chuyện với tôi vân vân. Ví dụ, nếu một cậu con trai nói chuyện với tôi, rồi lúc cậu ấy nghe tiếng nói của một người nữ khác đang đi vào phòng của tôi, hoặc đến chỗ của tôi, thì lập tức cậu ấy bèn chạy đầu. Cậu ấy cũng không biết nữa, tôi biết. Hay một cô gái đang nói chuyện với tôi và nghe một giọng nói, chỉ nghe giọng nói của những người con trai đang đi đến, một hoặc hai người con trai gì đó, không cần biết là ai, lập tức cô ấy cũng sửa đổi lại quần áo, vuốt tóc, không phải là kiểu chúng ta thỉnh thoảng làm khi gió thổi, trong phòng làm việc của tôi không có gió.
Còn có nhiều thứ mà chúng ta không để ý đến, những chuyện rất nhỏ nhặt. Những thói quen đã ăn rễ và rất vi tế mà chúng ta không biết rằng mình có. Còn nhiều thứ nữa, như lòng từ bi bác ái và cảm xúc với sự khổ đau của người khác, chúng ta cũng không có. Thí dụ, đôi lúc tôi xem phim với những vị xuất gia ở đây. Có nhiều thứ trong phim, có lúc về chuyện chiến tranh, có khi về vấn đề tâm linh. Hoặc có khi về những chuyện rất xúc động ở trên thế giới này, như là chiến tranh, sự chết chóc, sự đau khổ và những thứ như vậy. Những cảnh như vậy làm tôi khóc, hoặc nhiều khi rất kinh hoàng, rất xúc động sâu xa. Nhưng đối với một vài người xuất gia, họ chỉ cười thôi. Có thể họ đẳng cấp cao hơn tôi, không có tình cảm. Tôi có tình cảm Atula nhiều hơn, phải không?
Tuy biết đó chỉ là phim ảnh, nhưng tôi không chỉ xem phim, mà còn nhìn thấy sự đau khổ phía sau mà họ muốn diễn đạt trong cuốn phim. Không phải tôi khóc vì người trong phim chết, tôi biết đây chỉ là phim ảnh. Không phải tôi khóc vì người tài tử chết hoặc mất một cái tay, một cái chân, nhưng tôi xúc động vì sự đau khổ của thế giới này mà họ muốn diễn đạt trong cuốn phim, một điều rất rất thật. Nhưng nhìn thấy vài người xuất gia của tôi ngồi chung quanh và chỉ cười bởi những chuyện khác trong cuốn phim, tôi không thể cười được, lẽ dĩ nhiên tôi là người hay cười, quý vị biết điều này. Không phải vì tôi không biết cười, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, tôi không thể nào cười được, rồi tôi cảm thấy có một số họ rất vô tình, thật vô cảm tình.
Cho nên, những thứ này là những thói quen và sự chấp trước rất vi tế, đã thu thập từ đời đời kiếp kiếp mà chúng ta cũng không hề nhận biết. Vì vậy, nhớ kiểm thảo những thói quen nào không tốt và đã thâm sâu, quý vị không muốn mang theo quý vị. Nếu quý vị cảm thấy dễ chịu với chúng, thì đối với tôi không sao. Đó là rác rưới của quý vị, không phải của tôi.
Nhưng ý tôi muốn nói là nếu chúng ta thật sự thành thật với chính bên trong của chúng ta, và muốn cải thiện, và muốn huấn luyện cảm xúc của mình, đối với sự đau khổ và vui sướng của những người khác, cũng như đối với sự thuần khiết và tốt lành của chính mình, thì lúc nào cũng phải thận trọng, lúc nào cũng luôn luôn để ý. Nếu không thì một ngày trôi qua, hai ngày, ba ngày, và cả cuộc đời sẽ trôi qua trong sự dễ dãi với chính mình, với những thói hư tật xấu, và không thể nào lên được cảnh giới trí thức cao hơn, không có khả năng hiểu được ý nghĩa thâm sâu của cuộc sống tâm linh.
Rồi chúng ta trách cứ người khác, trách cứ Thượng Đế, trách cứ Pháp Môn và trách cứ vị Minh Sư, trách cứ đủ thứ. Điều này không giúp ích gì cho chúng ta. Thật ra, không phải vậy. Tôi nói cho quý vị biết, thật ra không phải vậy. Quý vị có thể trách tôi, quý vị có thể trách Pháp Môn tu hành nếu quý vị muốn. Nhưng như vậy, không giúp ích được gì cho quý vị cả. Nó không giúp cho quý vị trở nên tốt đẹp hơn. Tốt nhất là quý vị hãy thành thật với chính mình, và lúc nào cũng để tâm vào thói quen đã ăn sâu của mình và những ảnh hưởng không tốt đem đến cho chúng ta. Lúc nào cũng nên cẩn thận.
Tôi mới kể cho quý vị một vài thí dụ, nhưng còn nhiều lắm, tôi không thể nào nhớ hết ở đây. Và lẽ dĩ nhiên là tôi không muốn mang tất cả rác rến đến cho quý vị. Tôi tin là đến giờ, quý vị đã đủ thông minh và khôn ngoan để lấy từ những thí dụ này làm điển hình. Đủ để quý vị có thể tự kiểm điểm lấy mình, những thói xấu khác hoặc những nghiệp chướng thâm sâu khác mà tôi không nói đến. Nhưng quý vị sau này sẽ nhận biết được khi quý vị thấy chúng, khi quý vị cảm nhận được chúng. Và nhìn thấy chúng mọc lên hay là bò vào trong đời sống của quý vị, lúc quý vị không để ý đến. Có rất nhiều thứ tôi không thể nhớ hết được, và không thể kể ra hết cho quý vị nghe được. Nhưng quý vị biết, có nhiều thứ nhỏ nhặt.
Từ ngày hôm nay, quý vị có thể đi ngủ vào khoảng 9 giờ, tiếp tục thiền ở trong lều quý vị, rồi thức dậy vào khoảng 3 giờ, và thiền đến 7 giờ. Rồi trong ngày, quý vị có thể nghỉ ngơi, hoặc giúp đỡ làm việc, hoặc làm công việc vệ sinh, lúc nào cũng tìm cách tập trung tư tưởng trong khi làm việc, đừng nói chuyện nhảm nhí, và nói chuyện không đâu. Lẽ dĩ nhiên sẽ không có ai la mắng quý vị hoặc làm gì. Nhưng vì nhân tiện ở đây, quý vị nên lợi dụng thời gian nhàn rỗi, môi trường và bầu không khí của thiền đường để tu hành tiến bộ hơn. Lúc đi, đứng, ngủ, nghỉ, nói chuyện, ngồi hoặc nằm, lúc nào cũng tìm cách tập trung nơi mắt trí huệ.
Làm như vậy quý vị sẽ tiến bộ nhanh chóng, và rồi quý vị sẽ cảm nhận được điều đó. Càng tiến bộ nhiều chừng nào, quý vị càng cảm thấy khích lệ nhiều chừng ấy, mà càng cố gắng tu hành thêm. Thật đáng tiếc khi chúng ta đã có pháp môn tu hành mà không dùng đến nó. Ở đây rất dễ cho quý vị ngồi thiền tu hành, không có ai làm phiền quý vị nhiều, vậy thì tìm cách lợi dụng nó, cố gắng lợi dụng thời giờ khi quý vị ở đây. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon. Cảm ơn quý vị.
Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đạo Tràng Tây Hồ Formosa, vào ngày 6 tháng 6 năm 1995 với chủ đề Tâm Thánh Nhân Không Mong Cầu Sự Báo Đáp. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị quyển 11.